chào bạn đọc báo Tuổi Trẻ. Đây là bản tin tối ngày 2 tháng 4 được thực hiện bởi AI. Sáng 2 tháng 4, Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã tuyên án vụ khai thác cát lậu xảy ra tại tỉnh An Giang. Ông Lê Quang Bình, Chủ tịch Trung Hậu, nhận 30 năm tù. Ông Nguyễn Thanh Bình, cựu Chủ tịch tỉnh An Giang, nhận 8 năm 6 tháng tù. Nguyễn Việt Chí, cựu Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh An Giang, 9 năm tù. Trần Anh Thư, cựu Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang, 8 năm tù. Nguyễn Bảo Trung, cựu Tránh Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang, 5 năm tù. Các bị cáo khác từ 3 năm tù nhưng cho hưởng án treo cho đến cao nhất 5 năm tù. Đầu năm 2021, Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang cấp giấy phép thăm dò khoáng sản cho công ty Trung Hậu tại mỏ cát xã Mỹ Hiệp và xã Bình Phước Xuân, huyện Chợ Mới để cung cấp cho 4 công trình gồm dự án cao tốc Mỹ Thuận Cần Thơ, tuyến nối quốc lộ 91 và tuyến tránh thành phố Long Xuyên, công trình đường kênh Long Điền A, B và dự án thành phần đoạn Cần Thơ - Hậu Giang và Hậu Giang - Cà Mau thuộc dự án công trình đường bộ cao tốc Bắc Nam phía Đông giai đoạn 2021 đến 2025. Ông Lê Quang Bình cùng đồng phạm khai thác cát trái phép để bán cho các cá nhân, đơn vị ngoài giấy phép với tổng khối lượng 3,7 triệu mét khối, trị giá 293,8 tỷ đồng. Ông Nguyễn Thanh Bình và thuộc cấp đã quyết định đưa mỏ cát này từ danh mục đấu giá quyền khai thác sang danh mục không phải đấu giá quyền khai thác theo đề nghị của Trung Hậu và chỉ đạo các cán bộ chuyên môn cấp dưới tạo điều kiện cho Trung Hậu được cấp phép khai thác mỏ cát trên không đúng quy định của pháp luật. Khoảng 2 giờ 20 phút sáng 2 tháng 4, một vụ cháy xảy ra tại căn nhà trên đường Mạc Vân, phường Xóm Củi, quận 8, thành phố Hồ Chí Minh, làm 3 người trong cùng gia đình thiệt mạng. Nguyên nhân vụ cháy nghi do xuất phát từ chiếc xe đạp điện. Lúc phát hiện vụ cháy, người dân xung quanh tìm cách dập lửa tại chỗ nhưng bất thành. Lực lượng chữa cháy tại chỗ nhanh chóng có mặt đồng thời báo lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp, sau đó hàng chục cán bộ chiến sĩ đến hiện trường, phun nước dập tắt đám cháy. Theo ghi nhận, căn nhà xảy ra cháy lụp sụp, gác lửng được làm bằng gỗ, mái tôn. Thời điểm cháy bên trong căn nhà có 8 người, 5 người đã kịp thoát ra ngoài. Bà Trần Thị Tránh, 67 tuổi, chủ căn nhà bị cháy, xác nhận 2 người con và 1 cháu ngoại của bà tử vong trong vụ hỏa hoạn. Bà chia sẻ.
Đi làm về, rồi xong rồi mà mở cửa ra, cái ngồi đi ra kia, định xin tô phở của bà bán phở, rồi mới quay cho vô. Là mở cửa ra nó là phát hiện cháy. Rồi tôi mới ẩm cháu ngoại la lên. Hai vợ chồng thằng thứ ba này nè ngủ, và hai chồng nhỏ gắt út ngủ, giờ thằng con trai lớn ngủ, rồi la lên ẩm nhóc nhỏ.
Sáng cùng ngày, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Được đã có mặt tại hiện trường để kiểm tra vụ cháy, thăm hỏi, gửi lời chia buồn đến người thân các nạn nhân tử vong. Đồng thời, lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh cũng đã trao tiền hỗ trợ các gia đình nạn nhân để vượt qua khó khăn trước mắt. Ngoài hỗ trợ của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, quận 8 cũng đã hỗ trợ hộ dân có người thiệt mạng trong vụ cháy là 30 triệu đồng trên một hộ và hộ bị ảnh hưởng là 5 triệu đồng trên một hộ. Phường Xóm Củi cũng đã hỗ trợ hộ dân có người thiệt mạng là 40 triệu đồng trên một hộ. Theo một nguồn tin của Tuổi Trẻ, nguyên nhân bước đầu xác định vụ cháy xuất phát từ xe đạp điện để trong nhà. Khoảng 6 giờ 45 phút sáng 2 tháng 4, hàng ngàn công nhân đang chuẩn bị vào ca làm việc thì xảy ra vụ cháy lớn, cột khói đen bốc lên bao trùm cả khu vực lớn trong khu công nghiệp Tân Hương, tỉnh Tiền Giang. Ngọn lửa bất ngờ bùng phát dữ dội kèm theo cột khói cao tại nhà kho trên lầu 2 của công ty trách nhiệm hữu hạn Quảng Việt Tiền Giang. Nhận được tin báo, nhiều xe chữa cháy cùng hàng chục cán bộ chiến sĩ công an tỉnh Tiền Giang đã nhanh chóng đến hiện trường dập lửa. Sau đó, lực lượng chữa cháy của hai tỉnh Long An, Bến Tre cũng đến chi viện. Khu vực cháy được xác định là kho chung, chứa cả nguyên liệu phục vụ sản xuất may mặc và sản phẩm thành phẩm. Đám cháy đã bùng phát tại khu vực nguyên liệu ở tầng 2, trong khi sản phẩm thành phẩm ở các tầng khác đã được di chuyển một phần ra ngoài an toàn. Đến hơn 9 giờ cùng ngày, đám cháy được dập tắt hoàn toàn, vụ cháy không có thiệt hại về người. Công ty trách nhiệm hữu hạn Quảng Việt Tiền Giang là công ty có 100% vốn đầu tư nước ngoài với hơn 6.000 nhân viên, chuyên gia công hàng may mặc cho các nhãn hàng nổi tiếng Adidas, Nike, Puma. Ngày 2 tháng 4, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Quảng Nam cho biết đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với hai người Hàn Quốc vì buông hai tay khi lái mô tô phân khối lớn trên đường Võ Chí Công. Sự việc được phát hiện ngày 30 tháng 3 qua video đăng trên mạng xã hội. Qua xác minh vào chiều 29 tháng 3, hai người đàn ông cùng 43 tuổi quốc tịch Hàn Quốc tạm trú tại Đà Nẵng đã có hành vi buông cả hai tay khi điều khiển xe mô tô tại các km 31+420 và km 30 trên tuyến đường này. cả hai xe đều được người khác cho mượn để đi từ Đà Nẵng đến Quảng Nam. Căn cứ theo Nghị định 168, Phòng Cảnh sát Giao thông đã lập biên bản vi phạm, tạm giữ giấy tờ, phương tiện liên quan và tiếp tục củng cố hồ sơ xử lý. Đoạn clip ghi lại hành vi trên khiến dư luận bức xúc về hành vi coi thường pháp luật, gây nguy hiểm cho bản thân người lái và người lưu thông trên đường. Ngày 2 tháng 4, Công an xã Bắc Sơn, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai đã mời 3 người lên làm việc liên quan đến vụ chặn xe, xô sát khiến bé trai 2 tuổi bị thương. Thông tin ban đầu, tối 30 tháng 3, anh Đê Ngụ xã Vĩnh Tân, huyện Vĩnh Cửu chạy ô tô chở vợ và con trai 2 tuổi từ thành phố Biên Hòa về nhà. Khi đang đi trên đường thì bị một nhóm người chặn xe, chửi bới đe dọa. Sau đó giữa anh Đê và nhóm người xảy ra xô sát. Thấy vợ anh Đê quay phim, một người đến giật điện thoại khiến bé trai đang được vợ anh Đê bế trên tay bị thương ở vùng đầu và mặt. Theo gia đình, anh Đê chia sẻ trên mạng xã hội, trước khi xảy ra xô sát có bị một ô tô biển số thành phố Hồ Chí Minh tạt đầu. Sau đó khi đi đến đoạn thuộc xã Bắc Sơn thì bị nhóm thanh niên chặn xe, dọa đánh. Sau khi tiếp nhận thông tin, Công an xã Bắc Sơn đã làm việc với 3 trong 4 người có xô sát với vợ chồng anh Đê, đồng thời làm việc với anh Đê để tiếp tục xử lý vụ việc. Theo Công an, sau khi bị thương, con trai anh Đê đã được đưa đến bệnh viện theo dõi. Qua kiểm tra, cháu bé bị trầy xước ngoài da, hiện tình hình sức khỏe đã hồi phục. Công an xã Bắc Sơn đang tiếp tục xác minh thông tin, nếu gia đình đồng ý sẽ tiến hành giám định thương tích để có cơ sở xử lý các đối tượng theo quy định. Tối 1 tháng 4 tại đường sách thành phố Hồ Chí Minh diễn ra đêm nhạc tưởng nhớ 24 năm ngày mất của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn. Lấy chủ đề đồng dao hòa bình, chương trình hướng đến kỷ niệm 50 năm hòa bình, chấm dứt chiến tranh, một dấu son trong lịch sử và niềm tự hào của người Việt Nam trước thế giới. Không chỉ có khán giả với mái tóc điểm bạc, chương trình còn thu hút nhiều bạn trẻ, các em học sinh, du khách nước ngoài. Tất cả đều có điểm chung là say mê, yêu thích nhạc Trịnh. Trong chương đầu tiên, các ca khúc đi từ da diết mong đợi hòa bình như Chờ nhìn quê hương sáng chói, Xin mặt trời ngủ yên, Huyền thoại mẹ. Đến niềm phấn khởi khi nghĩ về độc lập trong ta đã thấy gì trong đêm nay. Điểm đặc biệt tại đêm nhạc là các nghệ sĩ, những người anh em thân thiết với cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn luôn cháy hết mình cùng khán giả. Dù sức khỏe hạn chế, bước lên sân khấu khó khăn, nghệ sĩ saxophone Trần Mạnh Tuấn vẫn mang đến cảm xúc sâu lắng khi trình diễn liên tục hai ca khúc Em đi bỏ lại con đường, Ca dao mẹ. Ca sĩ Trịnh Vĩnh Trinh chia sẻ dù đã qua 24 năm nhưng tình yêu của họ vẫn còn lớn, ngày càng yêu nhạc Trịnh hơn. Điều đáng mừng hơn nữa là thế hệ Gen Z ngày nay cũng bắt đầu hát nhạc Trịnh, thể hiện qua cách riêng của họ và đều rất hay. Đêm nhạc tưởng nhớ 24 năm ngày mất của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn khép lại với nối vòng tay lớn. Bài hát này đã được ông hát vang trên đài phát thanh Sài Gòn trong ngày đại thắng cách đây 50 năm. Sáng 2 tháng 4, chính quyền thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình cho biết, người dân địa phương vừa phát hiện liên tiếp 2 xác cá voi dạt vào bờ biển của thành phố này. Theo đó, sáng cùng ngày, người dân xã Bảo Ninh phát hiện một xác cá voi dài khoảng hơn 1 mét, nặng khoảng 20kg trôi dạt vào bờ biển của thôn Sa Động. Vì đây là loài cá được ngư dân xem là linh thiêng, nên người dân đã an táng xác cá voi này tại khuôn viên lăng Sa Hải Tự để thể hiện sự tôn kính. Trước đó, chiều ngày 1 tháng 4, người dân phường Hải Thành cũng đã phát hiện một xác cá voi dài khoảng 1,1 mét, nặng khoảng 15kg trôi dạt vào bờ biển Nhật Lệ. Chính quyền phường Hải Thành đã cùng ngư dân địa phương làm lễ cúng và an táng xác cá voi tại khu vực bờ biển của phường. Nhiều người dân cho rằng cá voi trôi dạt vào bờ biển có thể là cùng một đàn, hoạt động ở vùng biển Quảng Bình. Xác cá liên tục dạt bờ có thể đã có sự cố nào đó trên biển. Người dân mong cơ quan chức năng sớm vào cuộc để xác định nguyên nhân. Những ngày qua, trên mạng xã hội lan truyền một video quay lại cảnh hành hạ trẻ nhỏ tại một cơ sở giữ trẻ. Người phụ nữ được cho là bảo mẫu tại cơ sở này liên tục đánh vào mặt, vào đầu một bé gái chừng hơn 1 tuổi. Theo video được trích xuất từ camera của cơ sở giữ trẻ, vụ việc xảy ra vào chiều 31 tháng 3. Trong video, người bảo mẫu đang nằm lướt điện thoại tại khu vực các trẻ ngủ, rồi bất ngờ quay lại phía sau và dùng tay đánh tới tấp vào đầu, vào mặt một bé gái khoảng hơn 1 tuổi, mặc cho bé kêu khóc đau đớn. Camera ghi được những tiếng bộp 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 rất rõ cùng với tiếng khóc lớn của bé gái. Trong khi đánh đập bé gái, người bảo mẫu đã thuận tay ném gối làm một bé trai đang ngồi bị ngã bật ngửa xuống mép đệm. Đoạn video sau khi đăng tải đã nhận được hơn 1,4 triệu lượt xem cùng hơn 4,1 ngàn lượt bình luận. Nhiều người xem cho rằng video này là của một cơ sở giữ trẻ tại huyện Tân Phước, tỉnh Tiền Giang. Ông Trần Văn Dũng, trưởng phòng giáo dục và đào tạo huyện Tân Phước xác nhận vụ việc xảy ra trên địa bàn huyện Tân Phước, tại một cơ sở giữ trẻ gần khu công nghiệp Long Giang. Hiện cơ quan công an đang vào cuộc xác minh, xử lý. Cảm ơn quý vị đã nghe bản tin tối của báo Tuổi Trẻ. Xin chào và hẹn gặp lại!